Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Thu Hằng, Mai Vân, Thủy My, Anh Vũ xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 18 tháng 2, 2020. Tại Trung Quốc, giám đốc một bệnh viện ở Vũ Hán chết vì siêu vi COVID-19. Số nạn nhân tại Trung Quốc lên gần 1.900 người. Nhật Bản báo động nguy cơ dịch COVID-19 lây lan. Tổ chức nhân quyền Human Rights Watch kêu gọi Liên hiệp châu Âu thúc giục Việt Nam tôn trọng nhân quyền nhân cuộc họp vào ngày mai. Mỗi ngày một sự kiện ngăn chặn đà lây lan của siêu vi COVID-19, Nhật Bản dường như cũng bó tay. Theo dòng thời sự, lấy lòng Trung Quốc, Thủ tướng Campuchia Hun Sen chứng tỏ không sợ virus corona. Kính thưa quý thính giả, thêm một bác sĩ Trung Quốc không chống lại được virus corona chủng mới. Bác sĩ Lưu Trí Minh, giám đốc Bệnh viện Vũ Xương, thành phố Vũ Hán đã qua đời vào sáng hôm nay vì bệnh viêm đường hô hấp cấp tính do virus corona mới gây ra. Còn tại Trung Quốc, có thêm 98 người chết và 1.886 người bị nhiễm trong 24 giờ qua. Thu Hằng cho biết thêm chi tiết.
Như trường hợp của bác sĩ Lý Văn Lượng, một trong 8 bác sĩ đầu tiên cảnh báo về một loại virus mới, thông tin bác sĩ Lưu Chí Minh qua đời được công bố vào sáng sớm hôm nay. Sau đó bài viết bị xóa, thay vào đó là thông tin bác sĩ vẫn đang được cấp cứu, rồi được Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc xác nhận là nạn nhân đã qua đời vào sáng nay. Theo Reuters, thông tin bác sĩ Lưu Chí Minh qua đời tạo nên một làn sóng thương tiếc trên mạng xã hội vì bác. Rất nhiều người sử dụng chỉ trích việc nhà nước thông tin về cái chết của hai vị bác sĩ. Hashtag về bác sĩ Lưu được truy cập 29 triệu lần tính đến chiều hôm nay giờ địa phương. Bệnh viện Vũ Xương, nơi bác sĩ Lưu Minh Trí làm giám đốc, chỉ chuyên chữa trị COVID-19. Trước đó, một nữ hộ lý của bệnh viện này cũng đã qua đời vào ngày 15 tháng 2 do nhiễm virus corona chủng mới này. Như vậy, có ít nhất là 7 bác sĩ và nhân viên y tế đã qua đời vì COVID-19 ở Vũ Hán, khoảng 3.800 nhân viên y tế bị nhiễm virus. Còn theo số liệu ngày hôm nay của Ủy ban Y tế Trung Quốc, thì tổng số người chết vì COVID-19 từ đầu mùa dịch là 1.868 người, số ca lây nhiễm dường như ổn định hơn, thêm 1.886 trường hợp và hiện Hoa Lục có hơn 72.000 người bị nhiễm COVID-19.
Trong số 1,3 tỷ dân Trung Quốc, hơn 50%, tức là 780 triệu người, đang bị cách ly trên quy mô lớn. Và trong thời gian tìm ra một loại thuốc đặc trị COVID-19, chính quyền Trung Quốc cấp phép thương mại hóa thuốc chống virus cũ với tên mới là Favilavir. Trang diễn đàn hợp tác Trung Quốc-Châu Phi cho biết thuốc này được phép sản xuất kể từ ngày 16 tháng 2 và là loại thuốc đầu tiên chống COVID-19 được cơ quan dược phẩm Trung Quốc cấp giấy phép kể từ đầu mùa dịch. Đó là một trong 3 loại thuốc được mô tả là có hiệu quả đáng kể. Một biện pháp điều trị khác đang được áp dụng là dùng huyết tương của một người đã được chữa khỏi bệnh viêm phổi cấp của COVID-19. Đây là một cơ hội đem lại hy vọng cho những bệnh nhân nguy kịch, theo phát biểu của một quan chức y tế Trung Quốc trong cuộc họp báo. Trước đó có 11 bệnh nhân bị nhiễm COVID ở Vũ Hán được truyền huyết tương và một người đã khỏi bệnh, theo chuyên gia này. Một số đã khỏe về nhà, còn một số bắt đầu đi đứng được. Trong khi đó thì phái đoàn của Tổ chức Y tế Thế giới đã có mặt tại Bắc Kinh từ ngày hôm qua để điều tra về dịch viêm phổi cấp do virus corona COVID-19 gây ra. Tuy nhiên, phái đoàn này bị chỉ trích vì điều tra từ xa.
Thay vì đến tâm dịch Hồ Bắc, các chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới chỉ làm việc với các đồng nhiệm Trung Quốc ở Bắc Kinh và đi đến các tỉnh Quảng Đông, Tứ Xuyên, gây thắc mắc về tính minh bạch của cuộc điều tra. Theo Tân Hoa Xã ngày hôm qua, thì phái đoàn của Tổ chức Y tế Thế giới thăm một số trung tâm, bệnh viện tại Bắc Kinh, tiếp theo là tổ chức họp thông qua hệ thống nghe nhìn với giới chức y tế tỉnh Hồ Bắc để thảo luận về tình hình dịch bệnh, các biện pháp kiểm soát, phòng ngừa và quá trình phát triển vaccine. Ngày hôm nay, phái đoàn của Tổ chức Y tế Thế giới đến hai tỉnh Quảng Đông và Tứ Xuyên, theo phát ngôn viên của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc. Tổ chức Y tế Thế giới vẫn tìm cách trấn an thế giới khi cho rằng ngoài tâm dịch là tỉnh Hồ Bắc, bệnh viêm phổi cấp do COVID-19 gây ra chỉ tác động đến một bộ phận rất nhỏ dân chúng, gây tỷ lệ tử vong chỉ khoảng 2% tính đến thời điểm hiện tại. Trước báo giới ngày hôm qua tại Geneva, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới đánh giá có vẻ như COVID-19 không gây chết người bằng những loại virus khác, trong đó có SARS và MERS. dù du thuyền Diamond Princess trở thành ổ dịch nổi và quan ngại về một du khách người Mỹ từng đi tàu Westerdam được xác nhận nhiễm virus, ông Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới cho rằng không cần đình chỉ toàn bộ hoạt động du lịch bằng du thuyền trên thế giới và tránh mọi biện pháp bất tương xứng. Về số người chết và nhiễm COVID-19 có xu hướng tăng chậm lại, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới tỏ hy vọng một cách thận trọng rằng tỉnh Hồ Bắc đã đến đỉnh dịch, nhưng còn quá sớm để chắc chắn về điểm này.
Chiếc du thuyền Westerdam Thu Hằng vừa nói bên trên đã gây hoảng loạn tại Campuchia. Tổng cộng đã có 1.222 hành khách trên chiếc du thuyền này được phép lên bờ khi cập cảng Sihanouk Vinh vào ngày 13 tháng 2. Vào thời điểm đó, đích thân Thủ tướng Hun Sen ra ôm hôn chào đón một số hành khách. Trớ trêu thay, một trong các hành khách này sau này được phát hiện là nhiễm COVID-19, khiến cho Campuchia phải ráo riết đi tìm tung tích của các hành khách rời tàu.
Chính quyền Phnom Penh hiểu ra mối nguy hiểm về quả bom nổ chậm hơi trễ. Một số hành khách trên tàu Westerdam đều có nguy cơ nhiễm COVID-19 từ hành khách người Mỹ kể trên. Khi tàu cập cảng, chỉ có 20 trường hợp, trong đó có một số có triệu chứng tiêu chảy hay là cúm, được xét nghiệm nhưng đều cho kết quả âm tính với COVID-19. Trong ngày 14 tháng 2 vừa qua, thì chính quyền Phnom Penh còn điều nhiều xe ca chở họ đi tham quan thủ đô hoặc đến một số bãi biển quanh Sihanouk Vinh. Ngày 16 tháng 2, một đợt hành khách khác của tàu Westerdam được phép lên bờ, trong đó có một cặp vợ chồng người Pháp. Họ đã đến sứ quán Pháp ở Phnom Penh và trở về Pháp tối cùng ngày. Trả lời trang Le Figaro ngày hôm qua, họ cho biết ngay khi về đến nhà ở vùng Bretagne ở đông bắc nước Pháp, thì họ được Bộ Y tế Pháp liên lạc để cho biết tình hình, đồng thời đề nghị họ theo dõi thân nhiệt và bất kỳ triệu chứng cảm cúm nào, cũng như tránh gặp người khác cho đến cuối tháng 2 này. Hiện vẫn còn khoảng 233 du khách vẫn còn ở trên tàu cùng với 747 nhân viên. Phát ngôn viên của tỉnh Perk Sihanouk cho biết tất cả sẽ được xét nghiệm COVID-19. Thủ tướng Hun Sen hiện phải phối hợp với nhiều chính phủ nước ngoài cũng như với Tổ chức Y tế Thế giới để tìm ra vết tích của những hành khách đã lên bờ, cũng như lộ trình và những người mà họ đã tiếp xúc để tránh nguy cơ lây lan.
Sau Trung Quốc, Nhật Bản có thể là nước châu Á thứ hai sẽ bị siêu vi COVID-19 tấn công trên diện rộng. Tình hình bên trong du thuyền Diamond Princess ngày càng nghiêm trọng. Ít nhất là 542 người đã bị lây nhiễm trong số 3.700 du khách và nhân viên sau 2 tuần cách ly, theo báo cáo ngày hôm nay 18 tháng 2. Hoa Kỳ tổ chức đưa 300 công dân Mỹ về nước, 40 người được điều trị tại Nhật. Bộ trưởng Y tế Nhật báo động và kêu gọi dân chúng tránh tham gia các sinh hoạt đông người. Sinh nhật của Nhật Hoàng, cuộc đua marathon Việt giả Tokyo và một loạt sự kiện văn hóa thể thao đã bị hủy bỏ. Từ Tokyo, thông tin viên Bruno Duvan tường thuật.
Le ministre japonais de la santé n'est plus dans le déni. Il admet enfin que le coronavirus.
Bộ trưởng Y tế Nhật Bản Kazunobu Kato cuối cùng đã không phủ nhận. Ông nhìn nhận thực tế là virus corona đã bước qua giai đoạn dịch bệnh tại nước Nhật chứ không chỉ giới hạn bên trong du thuyền Diamond Princess neo ở cảng Yokohama. Lời lẽ thay đổi này không thoát qua được cặp mắt của công luận. Sau lời tuyên bố này, dân Nhật đổ xô gọi điện thoại khẩn cấp xin địa chỉ các cơ quan xét nghiệm tìm siêu vi COVID-19. Khách sạn ở những nơi danh lam thắng cảnh mùa du lịch nhận được hàng loạt yêu cầu xin hủy thuê phòng. Du khách Nhật không muốn ở chung khách sạn với khách Trung Quốc. Tại Nhật Bản, người dân Hoa Lục, du khách hay ngoại kiều thường trú khoảng 800.000 người là nạn nhân của lời lẽ châm biếm kỳ thị trên các mạng xã hội cũng như bị phân biệt đối xử trong đời sống hàng ngày. Hiện tượng này đã làm cho các nhật báo lớn phải kinh hãi, khiếp khủng quá, phải chăng nước Nhật đang bị cuồng loạn. Ngay một số sinh hoạt văn hóa truyền thống cũng bị khủng hoảng, virus corona tác hại. Chủ nhật tới, Hoàng cung đóng cửa cho dù hôm đó là ngày sinh nhật của Hoàng đế Naruhito, viện lý do thận trọng đây là một quyết định chưa từng có trong 25 năm qua.
Bruno Duval, Tokyo, RFI.
Tổ chức Nhân quyền Mỹ kêu gọi Liên hiệp châu Âu gây áp lực buộc Việt Nam phải tôn trọng nhân quyền. Theo chương trình dự kiến, vào ngày mai, cuộc đối thoại nhân quyền Liên hiệp châu Âu Việt Nam lần thứ 9 sẽ mở ra tại Hà Nội. Trong một thông cáo báo chí công bố vào ngày hôm nay tại Bangkok, Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền Human Rights Watch kêu gọi Brussels hãy tranh thủ cơ hội này, yêu cầu Hà Nội cải thiện tình hình nhân quyền tại Việt Nam. Mai Vân cho biết thêm chi tiết.
Bản thông cáo trước hết nêu bật sự kiện cuộc đối thoại nhân quyền Liên hiệp châu Âu Việt Nam lần này mở ra chỉ một tuần sau khi Nghị viện châu Âu thông qua Hiệp định Tự do Thương mại và Hiệp định Bảo hộ Đầu tư giữa Liên Âu và Việt Nam. Do đó, Brussels cần cảnh báo chính quyền Việt Nam rằng thất bại trong việc thực hiện các cam kết, về cải cách nhân quyền mà Việt Nam từng đưa ra có thể dẫn đến đình chỉ các lợi ích trong thỏa thuận. Tổ chức nhân quyền trụ sở ở New York này đã nhắc lại rằng vào tháng Giêng vừa qua, họ đã gửi cho Liên hiệp châu Âu một tờ trình để chuẩn bị cho cuộc đối thoại, trong đó kêu gọi Liên hiệp tập trung vào 5 lĩnh vực cần ưu tiên, từ tình hình những người đang bị giam giữ vì lý do chính trị, tình trạng đàn áp các quyền tự do ngôn luận, nhóm họp, lập hội và đi lại, đàn áp quyền tự do thông tin, đàn áp quyền tự do tôn giáo, cho đến nạn công an bạo hành. Tổ chức đặc biệt nêu bật trường hợp nhà báo Phạm Chí Dũng bị bắt giữ vào tháng 11 năm ngoái trong một vụ mà tổ chức cho là đáng lưu ý vì liên quan đến các hiệp định giữa Liên hiệp châu Âu và Việt Nam. Đối với tổ chức Human Rights Watch thì Liên hiệp châu Âu cần kết nối vị thế kinh tế của mình với các nguyên tắc nhân quyền mà Liên Âu vẫn tuyên bố sẽ gìn giữ.
Châu Âu chuẩn bị một chiến dịch mới tại Địa Trung Hải để kiểm soát lệnh cấm vận vũ khí Libya của Liên Hiệp Quốc. Trong cuộc họp vào ngày hôm qua, châu Âu quyết định triển khai tàu tuần tra trong một chiến dịch mới nhằm ngăn chặn việc chuyển giao vũ khí tại khu vực phía đông Libya. Chiến dịch này đã được quyết định sau cuộc họp các ngoại trưởng Liên Hiệp Châu Âu. Mục tiêu là để thay thế chiến dịch Sophia cứu trợ thường nhân hiện nay bằng một chiến dịch quân sự. Theo Pierre Benazet, thông tin viên RFI tại Brussels, đây chỉ mới là một quyết định về nguyên tắc. Liên hiệp châu Âu còn phải thảo luận chi tiết về phương thức hoạt động cũng như các phương tiện và phần đóng góp của mỗi thành viên.
Đối với châu Âu, điểm quan trọng nhất là họ có được một thỏa thuận chính trị đồng thuận và sẽ dẫn tới sự khởi động tự động các kế hoạch hành động của khối trong cuộc họp các ngoại trưởng lần tới. Theo lãnh đạo ngoại giao châu Âu Joseph Borrell, thỏa thuận đạt được hôm qua là một kết quả khá bất ngờ trong bối cảnh còn nhiều bất đồng giữa 27 thành viên, và như thế, chiến dịch mới có thể bắt đầu ngay vào cuối tháng 3. Tên của chiến dịch thay thế cho Sofia hiện nay chưa được quyết định. Chiến dịch Sofia sẽ kết thúc vào ngày 20 tháng 3, nhưng từ 11 tháng nay, không có tàu nào hoạt động do bất đồng về nơi đón thuyền nhân được cứu vớt trên biển. Chiến dịch mới sẽ có những phương tiện trên không và vệ tinh cùng với tàu thủy. Hoạt động sẽ tập trung ở vùng biển phía đông Libya, khác với Sofia bao bọc toàn bộ bờ biển Libya. Vùng phía đông này đã được chọn vì đó là nơi tập trung việc buôn vũ khí bằng đường hàng không và đường biển. Mặt khác, đây cũng là nơi mà theo đánh giá của châu Âu có ít thuyền nhân sử dụng. Nhưng để thuyết phục được một số quốc gia, nhất là nước Áo, chiến dịch cũng dự trù khả năng đình chỉ các hoạt động trên biển nếu như điều này khuyến khích thuyền nhân ra đi vì họ hy vọng sẽ được tàu châu Âu cứu vớt trên biển.
Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
Cũng trong lĩnh vực di dân, ngày hôm nay tàu Ocean Viking lại cứu được 84 người ở ngoài khơi Libya. Theo tổ chức phi chính phủ SOS Mediterranee, sở hữu tàu trên thì hoạt động vượt biên trở nên thường xuyên hơn trong những ngày gần đây ở vùng biển này. 84 người đến từ Bangladesh, Maroc và Somali, trong đó có 21 thiếu niên không có người lớn đi kèm. Năm 2019, Tổ chức Di dân Thế giới thống kê 1.283 trường hợp tử vong trên Địa Trung Hải do vượt biển để sang châu Âu.
Tiếp theo đây là phần tin bổ sung.
Chanel hủy một buổi trình diễn tại Trung Quốc vì dịch COVID-19, quyết định được thương hiệu hàng cao cấp của Pháp đưa ra ngày hôm qua, căn cứ vào tình hình hiện nay và dựa theo khuyến nghị của chính quyền Trung Quốc. Buổi trình diễn dự kiến diễn ra vào tháng 5 tại Bắc Kinh, được hoãn đến một thời điểm phù hợp hơn. Dịch COVID-19 cũng khiến đấu sĩ môn đấu vật Trung Quốc đến tham dự giải vô địch châu Á diễn ra từ ngày hôm nay đến ngày 23 tháng 2 tại New Delhi. Thực ra, Ấn Độ đã ngừng cấp visa điện tử cho tất cả công dân Trung Quốc vì lý do dịch COVID-19. Giải vô địch đấu vật châu Á giúp lập danh sách vận động viên từng hạng mục để tham gia Thế vận hội Tokyo năm 2020.
Cũng vì chỉ trích chính phủ che giấu thông tin về dịch bệnh, một blogger Trung Quốc bị bắt. Amnesty International hôm nay cho biết, sau nhiều tuần lễ truy nã, công an tỉnh Quảng Đông đã bắt được ông Hứa Chí Vĩnh, một nhà ly khai từng bị tù 4 năm, từ năm 2013-2017, tức là giai đoạn Tập Cận Bình mới lên cầm quyền. Hồi đầu tháng 2, blogger này phổ biến trên tweet lời kêu gọi Chủ tịch Trung Quốc từ chức và chỉ trích lãnh đạo họ Tập trong các hồ sơ từ thương chiến Mỹ-Trung cho đến đàn áp Hồng Kông và chống dịch corona.
Dù có dịch COVID-19 nhưng giải đua xe công thức 1 vẫn diễn ra ở Hà Nội vào tháng 4 tới đây. Thông tin được ban tổ chức giải Formula One khẳng định với hãng tin AFP ngày hôm nay, nhiều biện pháp bảo đảm cho an toàn dịch tễ sẽ được áp dụng. Trước đó, ông Trần Ngọc Trung, Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội cho biết, dù là một sự kiện thể thao nhưng giải Formula One có tác động mạnh đến ngành du lịch của thủ đô.
Trong bối cảnh dịch lây lan tại Hoa Lục, Bắc Kinh thông báo miễn thuế phụ thu trên một số hàng Mỹ. Bộ Tài chính Trung Quốc vào ngày hôm nay thông báo đồng ý về yêu cầu miễn thuế quan trên 696 mặt hàng nhập từ Hoa Kỳ, trong đó có nông sản như heo, bò, đậu nành, nhiên liệu, khí hóa lỏng và đặc biệt là các mặt hàng về dụng cụ y khoa. Các đại diện Mỹ cũng như giới phân tích không mấy tin tưởng Bắc Kinh sẽ tôn trọng các cam kết, nhất là trong thời kỳ dịch coronavirus tác hại không ít.
Hơn 900.000 người phải sơ tán vì chiến sự ở Tây Bắc Syria. Ngày hôm qua, Liên Hiệp Quốc đánh giá đợt di dân kể từ ngày 1 tháng 12 năm 2019 là ở mức khủng khiếp. Đa số những người phải sơ tán là phụ nữ và trẻ em. Họ phải ngủ ở ngoài trời trong khi nhiệt độ xuống rất thấp do các khu trại bị quá tải. Ngoài ra, một bản thông cáo trước đó được Liên Hiệp Quốc công bố hôm 13 tháng 2 còn nêu tình trạng nhiều bà mẹ phải đốt nhựa, sưởi ấm cho con cái, nhiều trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ bị chết vì lạnh.
Ngoại trưởng Mỹ công du châu Phi ca ngợi thành quả chống tham nhũng ở Angola. Trong vòng công du, Ngoại trưởng Mike Pompeo ghé Luanda vào ngày hôm qua, ông khen ngợi cuộc đấu tranh chống tham nhũng của Tổng thống đương nhiệm Joao Lourenço. Chủ yếu, người này đã tấn công vào gia đình của cựu Tổng thống Eduardo dos Santos sau 38 năm cầm quyền một cách độc tài.
Thổ Nhĩ Kỳ lại truy bắt gần 700 người tình nghi can dự vào âm mưu đảo chính năm 2016. Lệnh truy bắt được loan báo vào ngày hôm nay, nhắm vào những người bị cho là có liên hệ với giáo sĩ lưu vong Gülen và dính líu đến cuộc đảo chính hụt năm 2016.
Mỗi ngày một sự kiện.
Đối đầu ngăn chặn đà lây lan của siêu vi COVID-19, Nhật Bản dường như cũng bó tay. Đây là chủ đề của một mỗi ngày một sự kiện hôm nay. Một cách khó khăn, đại cường kinh tế thứ ba thế giới đương đầu với cuộc đổ bộ của siêu vi corona chủng mới. Chính phủ Shinzo Abe báo động và kêu gọi tinh thần trách nhiệm cũng như tinh thần công dân của mỗi người Nhật. Tuy nhiên, giới chuyên gia y tế không giấu lo ngại trước những thực tế vượt tầm khả năng phòng chống. Trước hết, du thuyền Diamond Princess cùng với 3.700 người đang bị cách ly ở cảng Yokohama. Trong đó có 542 người bị lây nhiễm, theo báo cáo ngày hôm nay, không phải là ổ bệnh duy nhất tại Nhật Bản. Nạn nhân tử vong hôm 13 tháng 2, một phụ nữ Nhật vô tình bị con rể là tài xế taxi lây bệnh và 65 trường hợp dương tính với siêu vi COVID-19 trên toàn quốc, cũng chỉ là bề nổi của tảng băng sơn. Trong bối cảnh siêu vi lây lan ở Trung Quốc và nhiều nước châu Á, sự kiện mỗi năm có hơn 9 triệu du khách Hoa Lục đến Nhật là một bài toán nát óc. Quen với thiên tai, chính quyền Nhật kêu gọi dân chúng, mọi người trong khả năng của mình đóng góp vào cuộc chiến được dự báo lâu dài. Đeo khẩu trang, dùng thuốc diệt trùng, rửa tay thường xuyên, tránh sinh hoạt đông người. Hệ quả là cuộc đua việt dã Tokyo hàng năm, ngày 1 tháng 3 tới đây, với 38.000 người tham gia đã bị hủy bỏ. Thay vào đó là cuộc đua biểu tượng với 200 vận động viên chuyên nghiệp tham gia. Lễ mừng sinh nhật của Nhật Hoàng vào ngày Chủ nhật tới cũng bị hủy bỏ. Trên thực tế, chính phủ Nhật dường như không có một giải pháp khả thi. Làm cách nào biết được người bị nhiễm, làm sao truy ra hết những ai đã tiếp xúc với người này để cách ly, rồi hiệu năng của cách xét nghiệm vì sao không chính xác tuyệt đối. Kentaro Iwata, giáo sư khoa truyền nhiễm Đại học Kobe rất bi quan. Được Nhật báo Pháp Liseko phỏng vấn, chuyên gia Nhật tỏ ra bi quan về khả năng đối phó của chính phủ vì ba vấn đề. Nguyên tắc thì đơn giản, nhưng làm cho đúng thì không dễ. Trước hết là biện pháp xét nghiệm. Nước nào cũng nói xét nghiệm tìm virus, nhưng dùng một chiếc que bọc bông gòn tìm gen lấy mẫu trong cổ họng. Nếu chỉ có một vài bệnh nhân thì rất nhanh, nhưng điều bất tiện là cần phải có máy đo tinh vi, và trong trường hợp có cả ngàn ca cùng một lúc thì công việc sẽ ứ động ngay. Giới hạn thứ hai của phương pháp này là do chính cách lây truyền của siêu vi. COVID-19 lúc mới xâm nhập nằm sát dưới đáy lá phổi, tìm kiếm trong cổ họng hay trong mũi thì làm sao có. Do vậy, tuy nhiễm siêu vi nhưng kết quả vẫn là âm tính. Và do thế, cần phải cách ly 14 ngày là biện pháp tốt nhất. Nhưng cách ly cũng có vấn đề của nó. Trong giai đoạn này, nếu kiểm soát lỏng lẻo, bệnh nhân vì tưởng lầm không có virus có thể mang mầm bệnh của mình đi lây cho nhiều người khác. Đó là lý do mà vì sao trong du thuyền Diamond Princess ngày nào cũng có thêm cả trăm người bị lây, cho dù đã được cách ly. Theo giáo sư Kentaro Iwata, những gì sắp xảy ra trong những ngày tới sẽ có tác động quyết định cho nước Nhật. Hoặc là chính phủ ngăn chặn được virus lây lan. Hai là sẽ có thêm hàng ngàn người bị lây nhiễm. Y tế Nhật Bản đang gặp khó khăn trong việc cách ly người mang mầm bệnh và truy tung tích để cách ly những người vô tình tiếp xúc với người bị nhiễm đó. Đã có rất nhiều ca lây bệnh cho nhau như thế ở các tỉnh thành nước Nhật mà không ai biết ai là người đầu tiên. Trong bối cảnh viêm phổi cấp tính chủng mới đang từ Trung Quốc lan rộng đe dọa thế giới, kiến thức về siêu vi cũng như thái độ bi quan của chuyên gia Kentaro Iwata là tiếng chuông cảnh tỉnh. Một số nhà sinh học dựa vào nhược điểm của siêu vi không chịu được nóng và ẩm để dự báo COVID-19 sẽ lùi tàn trong mùa xuân tới với khí hậu ấm lên và mưa nhiều. Giáo sư Kentaro Iwata khuyến cáo đừng nhầm kết quả khảo sát trong ống nghiệm với thực tế. Theo ông, không thể trông cậy vào cái chết tự nhiên của COVID-19 trong những tuần lễ tới. Quý thính giả đang theo dõi chương trình RFI Việt ngữ phát thanh từ Paris. Trong giây lát phần 2 sẽ đến với các tiết mục sau đây. Trước hết là điểm báo do anh Vũ biên soạn. Tiếp theo đó, tạp chí kinh tế, điểm mạnh và đồng minh giúp Tổng thống Donald Trump tái đắc cử, đó là kinh tế nước Mỹ, Thanh Hà trình bày. Cuối cùng, chúng tôi phát lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Nông sản Việt Nam xuất sang Liên hiệp châu Âu sẽ phải đáp ứng những tiêu chuẩn gắt gao. Thanh Phương thực hiện với sự tham gia của giáo sư Võ Tổng Xuân từ Việt Nam. Mời thính giả đón nghe trong giây lát. Nhưng bây giờ để tiếp tục chương trình là tiết mục theo dòng thời sự. Lấy lòng Trung Quốc, Thủ tướng Campuchia Hun Sen tỏ ra không sợ virus corona.
Trong bài viết mang tựa đề tạm dịch Campuchia phủ phục trước Trung Quốc, Asia Times nhận định nhà lãnh đạo Hun Sen dường như không quan tâm đến việc con virus corona đáng sợ đang nhanh chóng lan tràn, có thể giết người tại quốc gia Đông Nam Á này. Nhưng rõ ràng mối ưu tư của ông chỉ là làm sao duy trì mối quan hệ ngoại giao và kinh tế tốt đẹp với Trung Quốc. Hôm 13 tháng 2, chính phủ của ông Hun Sen cho phép 2.200 hành khách trên tàu Westerdam được cập cảng Sihanoukville, trong khi chiếc tàu du lịch này đã bị 5 nước từ chối do sợ bị lây nhiễm virus. Tập đoàn Holland America Line, chủ con tàu, đã ngỏ lời cảm ơn chính quyền Campuchia.
Nhưng cùng lúc đó, ông Hun Sen từ chối cho di tản những công dân Campuchia đang kẹt ở Trung Quốc, nơi nạn dịch virus corona cho đến nay đã làm gần 1.900 người chết.
Khi được hỏi về khả năng đưa 23 sinh viên Campuchia ở ổ dịch Vũ Hán hồi hương, ông trả lời, chúng tôi giữ họ ở đó để chia sẻ vui buồn và giúp đỡ người Trung Quốc giải quyết tình hình. Nếu chi tản các sinh viên này, có thể sẽ làm chấm dứt cơ hội du học tại đây, Bắc Kinh có thể ngưng cấp học bổng. Trong một động thái khác nhằm nịnh nọt Trung Quốc, Hun Sen nói rằng mọi người ở Campuchia cần phải tháo khẩu trang ra. Ông từng giận dữ quát tháo các phóng viên trong một cuộc họp báo tại Phnom Penh những ngày gần đây. Ông nói, thủ tướng không đeo khẩu trang, tại sao các vị lại đeo? Hun Sen cũng bác bỏ những lời kêu gọi cấm các chuyến bay từ Trung Quốc, trong khi cho đến nay có ít nhất 3.000 người Trung Quốc bay thẳng từ tâm dịch Vũ Hán đến Campuchia. Ông tuyên bố làm như thế sẽ giết chết nền kinh tế và phá hủy mối quan hệ với Trung Quốc. Bắc Kinh đã trở thành đồng minh thân cận nhất và là nhà đầu tư lớn nhất vào Campuchia. Hiện nay, có hơn 250.000 công dân Trung Quốc sinh sống ở Campuchia, chiếm 60% tổng số ngoại kiều tại đất nước có 17 triệu dân.
Tân Hoa Xã khen ngợi cách xử sự của Hun Sen trước nạn dịch corona đang bùng phát, cho rằng đây là sự hỗ trợ quan trọng đối với Trung Quốc. Ngược lại, những người chỉ trích tỏ ra phẫn nộ, chế giễu ông trên mạng xã hội, cáo buộc Hun Sen đã bán rẻ lợi ích quốc gia cho Bắc Kinh để kiếm tiền.
Ông Hun Sen viện vào báo cáo chính thức là tại Campuchia chỉ có một người duy nhất bị nhiễm virus corona chủng mới. Đó là một người đàn ông Trung Quốc 60 tuổi ở Vũ Hán, hiện sống tại Sihanoukville. Theo Bộ Y tế Campuchia, bệnh nhân này đã khỏi bệnh và không còn bị cách ly từ ngày 10 tháng 2. Thành phố cảng xinh đẹp này của Campuchia bị khách du lịch phương Tây than phiền là đã bị hán hóa do các nhà đầu tư Trung Quốc làm chủ hầu hết các khách sạn, nhà máy, sở hữu nhiều căn hộ, nhà hàng, massage và 80 casino. Đặc khu kinh tế Siem Reap Vinh là khu vực miễn thuế giữa Trung Quốc và Campuchia, một mắt xích trong kế hoạch một vành đai một con đường. Theo Azertai, trong những năm gần đây, ông Hun Sen ra sức đè bẹp các phương tiện truyền thông độc lập tại Campuchia, khiến người ta nghi ngờ thông tin chỉ có mỗi một người bị nhiễm virus từ Vũ Hán, số ca nhiễm không được báo cáo có thể cao hơn nhiều. Trước dư luận, Hun Sen hỏi ngược lại, xin trích, đã có người Campuchia nào hay người ngoại quốc nào sống tại đây bị chết vì dịch bệnh chưa? Căn bệnh thực sự xảy ra tại Campuchia bây giờ là bệnh sợ hãi, chứ không phải bệnh do virus corona ở thành phố Vũ Hán.
Quan điểm của Thủ tướng Campuchia được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hoan nghênh. Lãnh đạo họ Tập đã tiếp đón ông Hun Sen tại Đại sảnh đường Nhân dân ở Bắc Kinh hôm 5 tháng 2 vừa qua.
Hun Sen nói với Tập Cận Bình rằng ông đến Trung Quốc để bày tỏ sự ủng hộ của Campuchia trong cuộc chiến chống dịch bệnh và thăm các sinh viên Campuchia đang bị cách ly tại Vũ Hán cùng với cư dân của thành phố. Không có gì đáng ngạc nhiên khi Bắc Kinh từ chối yêu cầu của ông Hun Sen với lý do Vũ Hán đang phải làm tất cả những gì có thể làm được để chống dịch bệnh và lịch làm việc đang rất kín. Hun Sen, nhà lãnh đạo thường tuyên bố hùng hồn và từng kinh qua chiến đấu, rõ ràng không muốn công khai thể hiện nỗi sợ hãi đối với một con virus siêu nhỏ. Hôm 11 tháng 2, để đáp trả quyết định của Liên hiệp châu Âu hủy bỏ một số ưu đãi dành cho hàng xuất khẩu của Campuchia, ông tuyên bố, chúng tôi đã trải qua nhiều cuộc chiến và bi kịch nhưng vẫn không chết. Ông kêu gọi các công nhân dệt may, lĩnh vực chủ chốt từng được dành nhiều ưu tiên ở thị trường châu Âu là không nên sợ hãi. Ngành dệt may đang thu dụng đến trên 700.000 công nhân và Campuchia là nhà cung cấp hàng dệt may đứng thứ 6 tại châu Âu. Azertai cho rằng từ nay Campuchia lại càng lệ thuộc hơn vào viện trợ và đầu tư của Bắc Kinh. Trong số các dự án cơ sở hạ tầng của Trung Quốc vào Campuchia, có 7 đập thủy điện, Trung Quốc cũng đã xây dựng gần 2.900 km cầu đường trong 2 thập niên qua. Trong một cuộc họp báo về virus corona, ông Hun Sen khẳng định, chúng tôi chỉ cần phải hợp tác với Đại sứ quán Trung Quốc tại Campuchia và đối xử tốt với các nhà đầu tư, công dân và khách du lịch Trung Quốc là được.
Quay lại với chiếc tàu Westerdam ở trên, câu chuyện tưởng chừng tốt đẹp này lại bất ngờ có một kết thúc không có hậu. Một hành khách nữ 83 tuổi người Mỹ trên tàu sau khi rời Phnom Penh và quá cảnh tại Kuala Lumpur để trở về Hoa Kỳ bị phát hiện sốt và xét nghiệm cho phản ứng dương tính. Hai vợ chồng bà đang bị cách ly ở Malaysia.
Hóa ra, trước đó chỉ có 20 hành khách của Westerdam đến phòng y tế trên tàu để xét nghiệm. Số còn lại chỉ điền vào một bản câu hỏi về tình trạng sức khỏe và được kiểm tra thân nhiệt. Trên 1.200 hành khách sau đó đã xuống tàu. Một số còn được đến các bãi biển của Siem Reap Vinh hay thăm Phnom Penh bằng xe buýt. Những tấm hình trên báo cho thấy du khách tươi cười, không ai mang khẩu trang. Bà khách Mỹ bị lây nhiễm từ lúc nào và đã tiếp xúc với những ai? Đây là nỗi lo lớn khi nhiều hành khách trên tàu đã tứ tán khắp nơi. Làm thế nào tìm được dấu vết của họ và những người đã trực tiếp gặp họ? Trước mắt, công ty Holland America cho biết đang hợp tác với nhiều chính phủ, với Tổ chức Y tế Thế giới và các trung tâm xét nghiệm ở Mỹ để truy tìm những người tiếp xúc với bà cụ bị nhiễm virus. Thái Lan, nước từ chối cho tàu Westerdam vào bến, muốn cấm nhập cảnh tất cả những người từng có mặt trên chuyến tàu này, nhưng một số đã quá cảnh Bangkok. Việt Nam may mắn hơn, nhờ một nhân viên tiếp tân khách sạn cảnh báo, nên 8 hành khách trên tàu Westerdam đặt phòng tại Hà Nội, rốt cuộc đã hủy. Singapore thì buộc cách ly 2 công dân trên tàu, tuyên bố không cho hành khách nào quá cảnh. Hiện trên tàu Westerdam còn 233 hành khách và 747 nhân viên. Bản thân Thủ tướng Hun Sen cũng không mang khẩu trang khi đến cầu tàu thân mật bắt tay các du khách và còn ôm hoa tặng họ. Thế nên, có tin đồn, ông Hun Sen đã bị nhiễm virus corona. Bộ Y tế Campuchia hôm qua phải bác bỏ tin này. Có thể may mắn không bị dính con virus COVID-19, vốn không phân biệt đối xử giữa lãnh đạo và thường dân. Nhưng liệu bây giờ ông Thủ tướng Campuchia có bị lây bệnh sợ hãi hay không?
RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. giám đốc một bệnh viện ở Vũ Hán chết vì siêu vi COVID-19, số nạn nhân tại Trung Quốc tăng lên gần 1.900. Nhật Bản báo động nguy cơ dịch COVID lây lan. Human Rights Watch kêu gọi Liên hiệp châu Âu thúc giục Việt Nam tôn trọng nhân quyền. Mỗi ngày một sự kiện ngăn chặn đà lây lan của siêu vi COVID-19, Nhật Bản dường như cũng bó tay. Theo dòng thời sự, lấy lòng Trung Quốc, Thủ tướng Hun Sen chứng tỏ ông không sợ virus corona. Để mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý thính giả theo dõi một điểm báo do anh Vũ biên soạn và trình bày.
Điểm báo.
Dịch COVID-19 vẫn chiếm trang nhất nhiều tờ báo Pháp ra hôm nay. Mặc dù dường như đã có dấu hiệu dịu xuống ở Trung Quốc, nhưng những tiến triển của bệnh dịch vẫn không thể lường trước được điều gì. Đã xuất hiện mối lo ngại ổ dịch mới ở bên ngoài Trung Quốc. Điểm chú ý mới nhất là Nhật Bản, cụ thể là thành phố công nghiệp Yokohama, 3,7 triệu dân nằm cách thủ đô Tokyo 30 km. Tại đó, nơi có con tàu du lịch Diamond Princess chứa 3.700 người đang bị cách ly hoàn toàn trên cảng từ hôm 5 tháng 12 vì phát hiện có hành khách nhiễm dịch. Nhật báo La Khoa chạy tựa, đến lượt Nhật Bản báo động virus corona. Đến trước ngày hết hạn cách ly, tức ngày mai, Bộ Y tế Nhật Bản thông báo đã phát hiện trên con tàu du lịch này hơn 500 ca nhiễm COVID-19 và số người dương tính với virus corona tăng thêm mỗi ngày hàng chục người. Đó mới chỉ là số lượng phát hiện trên tổng số 1.723 người được xét nghiệm. Cộng thêm 65 trường hợp xác nhận đã bị nhiễm virus corona và một ca tử vong ở trong nước, Nhật Bản đang là ổ dịch COVID-19 lớn thứ hai sau Trung Quốc. Theo La Khoa, người Nhật vốn đã quen đối phó với những thảm họa thiên tai, đang chuẩn bị phải đối mặt với sự lây lan của virus corona dài hơn, nghiêm trọng hơn như họ dự tính lúc đầu. Tờ báo cho biết, tại thành phố Yokohama, cuộc sống vẫn tiếp tục bình thường nhưng một nửa dân thành phố giờ đây ra đường đeo khẩu trang. Người ta đã thấy bắt đầu xuất hiện những hàng người trước các cửa hiệu dược phẩm dài thêm mỗi ngày, trước các khách sạn, những chai nước tẩy trùng được đặt để khách hàng rửa tay trước khi vào. Nỗi lo lắng bắt đầu tràn vào các nhà dưỡng lão, một trong những nơi nhạy cảm của bệnh dịch. Chính phủ Nhật đã báo động về tình trạng dịch virus corona, đồng thời kêu gọi ý thức công dân và trách nhiệm của mỗi người. Hệ quả là một loạt các sự kiện thể thao, lễ hội bị hủy bỏ. Nhưng với Nhật Bản, mối đe dọa lớn nhất có lẽ còn ở xa hơn, đó là đe dọa đối với Thế vận hội mùa hè Tokyo 2020 sẽ khai cuộc vào giữa tháng 7 tới. Vẫn liên quan đến tình hình Nhật Bản, báo Le Monde có bài Nhật Bản bị chỉ trích về quản lý dịch COVID-19. Các quy định của cơ quan y tế Nhật trong vụ xử lý trên con tàu Diamond Princess bị dư luận báo chí trong nước chỉ trích là chậm trễ và thiếu thận trọng. Ví dụ như Nhật đã đưa 206 kiều dân trở về từ Vũ Hán, nhưng lại chỉ yêu cầu họ tự cách ly trong nhà trong vòng 2 tuần, trong lúc mà những nước khác thì đều tập trung bắt buộc cách ly những người từ tâm dịch trở về. Theo Le Monde, ngay từ đầu chính quyền Abe dường như lo cho hình ảnh của đất nước Nhật nhiều hơn. Hôm 6 tháng 2, chính phủ Nhật kêu gọi truyền thông Nhật và Tổ chức Y tế Thế giới không tính gộp những trường hợp nhiễm trên tàu Diamond Princess vào số ca thống kê được ở trong nước. Chính phủ sợ người Nhật cũng sẽ bị xếp vào danh sách bị hạn chế nhập cảnh. Trong khi đó, thì ngày 5 tháng 2, đảo quốc nhỏ giữa Thái Bình Dương là Micronesia đã ra lệnh cấm nhập cảnh những người đến từ Nhật.
Tại Trung Quốc, sức tàn sát của virus corona dường như đang chịu xuống, nhưng chưa có dấu hiệu nào cho thấy nạn dịch đang bị đẩy lùi. Cuộc chiến của Trung Quốc với tử thần COVID-19 vẫn còn đầy căng thẳng.
Chính quyền thắt chặt các quy định cách ly phòng dịch, Le Monde cho biết. Tiếp tục chiến đấu với trận dịch chết người COVID-19, chính quyền Trung Quốc từ hôm qua đã mở rộng các biện pháp kiểm tra, cách ly đến một nửa dân số cả nước. Thủ đô Bắc Kinh được đặt dưới sự giám sát tối đa, bất kể ai vào thành phố giờ đây đều bị cách ly 14 ngày. Tại Thượng Hải, người dân ra vào thành phố giờ phải có giấy phép. Có những khu phố người ta chỉ cho phép dân cư sở tại ra vào. Một số thành phố như Ôn Châu hay Thập Yến, không khí như trong chiến tranh. Người dân sống trong tình trạng giới nghiêm hoàn toàn. Le Monde cho biết tình hình tại Thượng Hải trở nên hỗn loạn trong việc kiểm soát đi lại trong thành phố. Mỗi khu phố, mỗi dân cư làm theo cách của mình. Có những khu dân cư chỉ cho phép những người sống ở trong đó được vào. Ở khu khác thì mỗi gia đình chỉ được ra ngoài 3 lần trong một tuần. Nhưng cũng có chỗ thì khách đến vẫn được vào. Còn tại Hồ Bắc, như là trong tình trạng chiến tranh, rất đông quân nhân được cử đến để giúp các nhóm y tế địa phương cưỡng chế cách ly những người có triệu chứng sốt nhỏ nhất. Ngay từ hôm thứ Sáu tuần trước, thành phố Thập Yến trong tỉnh Hồ Bắc chính thức đặt trong tình trạng chiến tranh, không một ai có quyền ra khỏi nhà trong vòng 2 tuần. Các huyện bên cạnh thành phố sẽ lo cung cấp thực phẩm cho các gia đình, nhưng chi phí dịch vụ do người dân tự trả. Nhiều thành phố trong tỉnh Vân Nam ở Tây Nam đất nước cũng áp dụng các biện pháp phong tỏa tương tự. Như vậy, có khoảng 760 triệu người, tức một nửa dân số Trung Quốc, bị cô lập. Gần đây, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã khẳng định lại là cuộc chiến đấu chống dịch không được làm tê liệt đất nước. Nhưng đến giờ thì Trung Quốc không còn cách làm nào khác. Không chỉ bị cách ly, hạn chế đi lại ngay tại địa phương, mà khắp nơi trong đất nước Trung Quốc, cuộc sống của hàng triệu người khác đang khốn đốn chỉ vì họ là dân Hồ Bắc. Phóng viên báo Le Figaro có bài phóng sự điều tra dài với tiêu đề "Những con bệnh dịch hạch của Hồ Bắc, những kẻ khốn khổ mới của Trung Quốc". Bài phóng sự cho thấy ngay từ đầu dịch COVID-19 bùng phát, 5 triệu người đã bỏ chạy khỏi thành phố Vũ Hán, bị chính quyền truy tìm, bị đồng bào hắt hủi. Giờ những người Vũ Hán đó là các nạn nhân gián tiếp của virus corona. Ngay cả những người đã rời khỏi quê hương bản quán của mình từ lâu cũng vẫn không thoát được cuộc săn đuổi cùng thái độ kỳ thị ở khắp nơi trong đất nước Trung Quốc.
Chuyển sang với thời sự quốc tế, ở các khu vực khác, có một thảm cảnh nhân đạo mà cả triệu người khác đang phải hứng chịu trong những ngày tháng qua tại Syria.
Libya xin đưa độc giả đến tỉnh Idlib, Tây Bắc Syria. Tại đây đang diễn ra những trận chiến của quân chính phủ Damas được yểm trợ của quân Nga để giành lại phần đất cuối cùng nằm trong tay quân nổi dậy và các lực lượng thánh chiến khác nhau. Cuộc chiến đã gây ra một thảm cảnh nhân đạo khi gần 1 triệu người dân vô tội đang phải bỏ chạy khỏi vùng chiến sự từ tháng 12 tới nay. Libya xin kể lại, hàng chục nghìn người, phần đông là phụ nữ và trẻ em, những ngày qua đang tiếp tục bỏ chạy khỏi thành phố và các làng mạc lên hướng Bắc để tránh bom đạn của Nga và đà tiến của quân chính phủ. Họ ra đi không nơi trú, giữa trời đêm, nhiệt độ có khi xuống âm 5 độ C. Một người làm công tác nhân đạo tại chỗ cho biết, những gì đang diễn ra tại đây thật là kinh khủng, không có gì có thể so sánh kể từ đầu cuộc chiến đến giờ. Chúng tôi hoàn toàn bị quá tải, không biết làm gì. Chúng tôi chỉ có thể lo được cho 100.000 người, chứ 800.000 người thì không thể. Người ta ngủ khắp nơi, trong xe, trong các lều dựng tạm, họ đốt tất cả những gì có thể để sưởi. Rất nhiều trẻ em đã bị chết lạnh. Le Figaro cũng lên tiếng đồng thanh gọi đây là một thảm kịch thực sự và đó là một bước đột phá đẫm máu của chế độ Syria ở Tây Aleppo. Tờ báo nhắc lại là cuộc chiến tranh Syria kéo dài từ 9 năm qua đã làm 380.000 người chết và 11 triệu người Syria phải bỏ nhà chạy nạn.
Một thời sự khác được người Pháp đang háo hức đón chờ đó là giải Cúp châu Âu Champions League tối nay trở lại với trận đấu lượt đi vòng 1/8 giữa câu lạc bộ Pháp Paris Saint-Germain và Dortmund của làng bóng Đức.
Le Figaro chạy tựa, Paris Saint-Germain muốn phá vỡ định mệnh. Đó là định mệnh mà nhà vô địch bóng đá Pháp từng làm mưa làm gió ở các sân cỏ trong nước bao mùa bóng nay, nhưng mỗi khi bước ra đấu trường châu lục thì chưa một lần thành công và đã 3 lần liên tiếp đội bóng của thành Paris dừng bước ngay ở vòng 1/8. Người hâm mộ bóng đá Pháp đều phấp phỏng hy vọng đội bóng của họ lần này sẽ thoát được cái bóng ma quá khứ, chơi bóng tự tin hơn, đừng để thất bại trở thành như một định mệnh hay lời nguyền không bước qua được.
Vừa rồi là một điểm báo của Anh Vũ. Tiếp theo chương trình là tạp chí Kinh tế do Thanh Hà biên soạn với chủ đề Kinh tế, điểm mạnh và đồng minh giúp Tổng thống Mỹ Donald Trump tái đắc cử.
Tạp chí Kinh tế.
Bức tranh kinh tế màu hồng của nước Mỹ tạo lợi thế cho Tổng thống Trump tái đắc cử thêm một nhiệm kỳ thứ hai. 3 chỉ số cơ bản là tăng trưởng, thất nghiệp và chứng khoán đều chứng minh ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa là người đem lại thịnh vượng cho nước Mỹ. Trên bàn cờ thương mại, hiệp định đình chiến với Bắc Kinh đủ để cho phép chính quyền Trump thừa thắng xông lên mở thêm những mặt trận mới. Tám tháng trước bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ, bất luận là ai bên Đảng Dân Chủ được chỉ định để ra đọ sức với ông Trump vào tháng 11 tới đây, thì ứng cử viên đó cũng khó có thể phủ nhận được những thành công không thể chối cãi của đương kim chủ nhân Nhà Trắng. Trong thông điệp liên bang hôm 4 tháng 2 vừa qua, Tổng thống Trump đã mạnh mẽ tuyên bố thị trường lao động và mức lương tại Mỹ đang cất cánh. Sự thực chỉ đúng 50%, bởi vì tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ đang rơi xuống mức thấp nhất từ 50 năm qua, chỉ có 3,5% những người trong tuổi lao động không có việc làm. Theo các thống kê chính thức, từ năm 2017, chính quyền Trump đã tạo ra thêm được 583.000 việc làm cho người lao động Mỹ. Ngay cả tỷ lệ thất nghiệp của người Mỹ gốc Latin và châu Phi cũng đã giảm mạnh so với thời Barack Obama. Tuy nhiên, từ khi ông Trump lên cầm quyền, mức lương trung bình ở Mỹ tăng có 2,9%, tức là tăng ở nhịp độ tương đương so với dưới thời người tiền nhiệm. Không thể nói là mức lương ở Mỹ đã tăng vọt. Nhìn đến chỉ số tăng trưởng, thì nền kinh tế số 1 toàn cầu đang trải qua một chu kỳ tăng trưởng dài hiếm có. GDP của Mỹ đều đặn tăng trong 11 năm vừa qua. Năm 2019, tổng sản phẩm nội địa tăng 2,3% bất chấp tác động dây chuyền từ cuộc đọ sức thương mại với Trung Quốc. Thành quả đó có được là nhờ mức tiêu thụ rất vững chắc của các hộ gia đình ở Mỹ. Thị trường địa ốc cũng đã cất cánh, giá nhà đất quay trở lại với thời kỳ tiền khủng hoảng subprime 2007. Trên thị trường chứng khoán, giới tài chính thực sự tin tưởng vào chính sách của nhà tỷ phú Donald Trump, chỉ số Dow Jones hay Nasdaq đều đặn đi từ kỷ lục này đến kỷ lục khác. Vậy, những thành quả đó do đâu mà có? Phải chăng là bức tranh kinh tế tươi sáng này có được là nhờ biện pháp giảm thuế cho doanh nghiệp và tư nhân mà chính quyền Trump đã tung ra ngay từ năm đầu nhiệm kỳ? Cây bút xã luận của thời báo Kinh tế Pháp Alternative Economic, ông Guillaume Duval chú ý đến chính sách kinh tế khá lập dị của đương kim chủ nhân Nhà Trắng.
Ce qui fait le succès entre guillemets de Trump pour l'instant, c'est notamment qu'il a
thành công của ông Donald Trump. Hai chữ thành công ở đây phải đặt trong ngoặc kép là ông đã áp dụng chính sách kinh tế của cánh hữu, nhưng các biện pháp đó không thuần túy là đường lối của bên Đảng Cộng hòa. Donald Trump mượn tiền của những người giàu có để phát triển kinh tế thay vì bắt những người này phải đóng thuế. Đồng thời, ông chủ trương tăng các khoản chi tiêu để mặc cho thâm hụt ngân sách của chính quyền liên bang cứ tăng dần. Bộ chi của chính quyền Mỹ hiện nay tương đương với gần 7% GDP. Trước mắt, liều thuốc này có hiệu quả vì lãi suất ngân hàng ở Mỹ hiện đang rất thấp. Nhưng về lâu dài, đây là một biện pháp nguy hiểm vì núi nợ của Hoa Kỳ vốn đã lớn sẽ còn được thổi phồng lên thêm nữa.
Trả lời trên đài truyền hình France 24, Denis Jacquet, một doanh nhân Pháp hoạt động nhiều năm tại Mỹ và cũng là sáng lập viên của phong trào mang tên Day One, chuyên quan sát về tác động của công nghệ mới đối với đời sống con người, đã nhấn mạnh đến những hiệu quả nhờ biện pháp giảm thuế cho doanh nghiệp và tư nhân mà Tổng thống Trump đã ban hành ngay từ năm đầu khi ông vừa bước vào Nhà Trắng.
C'est vrai que l'impact des réductions fiscales. Quả thực
thành tích có được là nhờ các biện pháp thuế khóa. Ở đây có nhiều khía cạnh của cùng một vấn đề. Các phương tiện truyền thông đưa ra những nhận định trái ngược nhau. Đài truyền hình Fox News thì không còn nghi ngờ gì nữa. Toàn cảnh kinh tế tươi sáng ngày hôm nay là công lao của Donald Trump. Ngược lại, đài truyền hình CNN thận trọng hơn và luôn đưa ra các bằng chứng để phân biệt đúng sai về những lời tuyên bố của nguyên thủ Mỹ. Tuy nhiên, có những chỉ số không thể chối cãi, thí dụ như từ khi ông Donald Trump bước vào Nhà Trắng đã có 66.000 nhà máy được mở cửa và từ đó đến nay đã có khoảng từ 6 đến 7 triệu người tìm được việc làm. Trên cả hai con số này, ngay cả bên Đảng Dân Chủ đối lập cũng không thể phủ nhận. Ngoài ra, tất cả đều đồng ý rằng biện pháp giảm thuế của chính quyền liên bang báo trước những biện pháp khác nhằm bảo vệ nền kinh tế của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, nếu nhìn vào cuộc đọ sức thương mại Mỹ-Trung, thực ra thỏa thuận Washington mới đạt được với Bắc Kinh chỉ mang tính tượng trưng để Donald Trump chứng minh với cử tri rằng ông mới là người bảo vệ quyền lợi của nước Mỹ.
Bên cạnh ba chỉ số vừa nêu thì cũng có một thực tế khác kém tươi sáng hơn, đó là chỉ số bất bình đẳng trong xã hội Mỹ ngày càng lộ rõ. François Caffon thuộc Đảng Xã hội, cố vấn kinh tế của vùng Paris Île-de-France nhấn mạnh đến liều thuốc kinh tế mà bác sĩ Trump đã kê toa.
Sur la question spécifique des inégalités, faut quand même pas oublier une chose, le fait que ce chômage à 3,5%.
Khi chúng ta nói tới chỉ số bất bình đẳng trong xã hội thì cũng đừng quên rằng chỉ số thất nghiệp tại Hoa Kỳ hiện nay là 3,5%, tức là tỷ lệ thấp nhất từ 50 năm qua. Các cộng đồng thiểu số người Mỹ gốc châu Phi hay Mỹ Latin cũng đã trông thấy tỷ lệ thất nghiệp xuống thấp chưa từng thấy. Nói cách khác, tình trạng việc làm của các cộng đồng người Mỹ da màu cũng đã được cải thiện. Nhưng chênh lệch giàu nghèo và những bất bình đẳng về mặt y tế, giáo dục vẫn tồn tại. Điểm thứ nhì cần lưu ý là nếu chúng ta nhìn vào một số tiểu bang có những điểm tương đồng giữa thành phần cử tri ủng hộ ông Donald Trump và phe ủng hộ hai ứng cử viên có lập trường tả khuynh nhất của bên đảng Dân Chủ là ông Bernie Sanders và bà Elizabeth Warren. Ông Sanders chẳng hạn có lập luận bảo hộ gần như là rập khuôn từ chương trình tranh cử của ông Donald Trump. Công bằng mà nói, chênh lệch giàu nghèo tại Mỹ đã liên tục lớn dần giữa các chính quyền từ Ronald Reagan đến Bill Clinton và cho tới ông Barack Obama. Tất cả không phải là do lỗi của ông Donald Trump. Ngoài ra, ông này chủ trương khai thác cùng lúc ba lá bài tủ của bên đảng Dân Chủ, đó là tăng chi tiêu công cộng, tăng thâm hụt ngân sách và áp dụng chính sách bảo hộ. Có thể nói là cả ba chiêu bài này cùng đi ngược lại với đường lối truyền thống của bên đảng Cộng Hòa.
Trước Quốc hội Lưỡng viện, không thấy Tổng thống Mỹ nhắc đến phân hóa giàu nghèo hay bất bình đẳng trong xã hội Mỹ. Ông cũng không đề cập đến khoản bội chi ngân sách 1.000 tỷ đô la đến những khó khăn của nền công nghiệp Mỹ nói chung, của các hãng sản xuất xe hơi Mỹ nói riêng, đến chỉ số sản xuất công nghiệp đã giảm mất 34% so với thời điểm mà ông bước chân vào Nhà Trắng hồi tháng Giêng 2017. Nhìn đến cán cân mậu dịch, Bộ Thương mại Mỹ hôm 5 tháng 2 vừa rồi thông báo thâm hụt của Hoa Kỳ trong năm vừa qua giảm 2,4%, tổng kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc vào Mỹ giảm hơn 17%. Các chuyên gia Mỹ coi đây là dấu hiệu báo trước tăng trưởng tại Hoa Kỳ đang bị hụt hơi. Nhưng đối với Nhà Trắng thì đó lại là bằng chứng rõ rệt nhất cho thấy Washington đã thắng Bắc Kinh trong cuộc chiến thương mại. Bước kế tiếp, chính quyền Trump nhắm tới Liên hiệp châu Âu. Thật vậy, thâm hụt mậu dịch của Mỹ với châu Âu trong năm qua đã tăng thêm gần 50 tỷ đô la. Điều này khiến Tổng thống Trump không hài lòng chút nào. Vào lúc tập đoàn máy bay Mỹ Boeing thua lỗ vì hàng loạt máy bay 737 MAX bị chôn chân ở các phi trường từ gần một năm nay, hàng chục ngàn chỗ làm bị đe dọa, Donald Trump đã chuyển hướng tấn công để nhắm vào đối thủ của Boeing là Airbus. Tuần trước, Nhà Trắng thông báo tăng thuế nhập khẩu 5% kể từ ngày 18 tháng 3 sắp tới, nhắm vào mỗi chiếc máy bay của châu Âu bán sang Hoa Kỳ. Ngoài lĩnh vực công nghiệp sản xuất máy bay, hàng loạt các sản phẩm của châu Âu từ rượu vang của Pháp cho đến format của Ý đều trong tầm ngắm của Donald Trump. Cầm chắc là càng gần đến ngày bầu cử Tổng thống Mỹ, Nhà Trắng càng cứng giọng với các đối tác thương mại để lấy lòng cử tri và thỏa thuận mậu dịch bán phần mà Hoa Kỳ đã đạt được với Trung Quốc vào tháng Giêng vừa qua là dấu hiệu cho thấy Washington muốn đưa vào bảng tổng kết kinh tế nhiệm kỳ đầu của chính quyền Trump khoảng 200 tỷ đô la hàng hóa mà Bắc Kinh hứa hẹn sẽ mua thêm vào trong 2 năm sắp tới.
Khép lại chương trình hôm nay là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Nông sản Việt Nam xuất sang Liên hiệp châu Âu sẽ phải đáp ứng những tiêu chuẩn gắt gao. Thanh Phương thực hiện với sự tham gia của giáo sư Võ Tòng Xuân từ Việt Nam. Tạp chí được phát lần đầu vào hôm qua.
Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Trong cuộc họp toàn thể vào giữa tháng 2 tại Strasbourg, Nghị viện châu Âu biểu quyết thông qua hai hiệp định tự do thương mại Việt Nam-Liên hiệp châu Âu và hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam-Liên hiệp châu Âu, vốn đã được hai bên chính thức ký kết vào ngày 30 tháng 6 2019. Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-Liên hiệp châu Âu sẽ có hiệu lực một tháng sau khi hai bên thông báo cho nhau là quá trình thủ tục về pháp lý đã kết thúc. Riêng hiệp định bảo hộ đầu tư thì cần phải được quốc hội của từng nước thành viên Liên hiệp châu Âu thông qua. Hiệp định thương mại tự do dĩ nhiên sẽ mở rộng cửa thị trường Liên hiệp châu Âu cho hàng xuất khẩu Việt Nam, đặc biệt là nông sản. Nhưng vấn đề là các doanh nghiệp và nông gia Việt Nam có đáp ứng được các tiêu chuẩn rất gắt gao của các nước châu Âu hay không? Ngay sau khi hiệp định tự do thương mại có hiệu lực, 65% hàng xuất khẩu của Liên hiệp châu Âu sang Việt Nam sẽ được miễn thuế ngay lập tức. Phần còn lại sẽ dần dần được miễn thuế hết trong vòng 10 năm. Ở chiều ngược lại, 71% thuế quan hàng xuất khẩu của Việt Nam sang Liên hiệp châu Âu sẽ được loại bỏ ngay, trong khi số còn lại sẽ được loại bỏ dần trong 7 năm. Nhưng để tận dụng được hiệp định thương mại tự do để chinh phục thị trường Liên hiệp châu Âu, nông dân và doanh nghiệp Việt Nam sẽ buộc phải tập trung đầu tư nâng cao chất lượng để đáp ứng những tiêu chuẩn gắt gao hơn của thị trường này. Thị trường Liên hiệp châu Âu là một trong những thị trường có yêu cầu chất lượng kỹ thuật cao nhất thế giới hiện nay, đặc biệt với nông sản, thủy sản. Liên hiệp châu Âu không chỉ đòi hỏi tiêu chuẩn khắt khe về an toàn thực phẩm, dư lượng hóa chất, mà còn chú trọng đến yếu tố môi trường, phát triển bền vững, an sinh động vật. Trong khi đó, việc kiểm soát sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, hóa chất trong sản xuất nông nghiệp của Việt Nam còn rất nhiều vấn đề. Chính vì vậy, theo giáo sư Võ Tông Xuân, hiệu trưởng Trường Đại học Nam Cần Thơ, chuyên gia về nông nghiệp, nghe tin Hiệp định Thương mại Tự do sắp được phê chuẩn, nông dân lẫn doanh nghiệp Việt Nam vừa mừng vừa lo.
Các doanh nghiệp rất là phấn khởi, người nông dân càng phấn khởi thêm, bởi vì đây là cái dịp mà để người ta có thể xuất khẩu hàng của Việt Nam sang bên châu Âu với một cái giá phải chăng, nhưng mà đồng thời thì cũng sẽ được ưu tiên. Nhưng mà bà con nông dân của mình rất lo, và các doanh nghiệp của Việt Nam càng lo hơn, bởi vì không thể nào mà chúng ta có thể sản xuất như cái kiểu từ trước tới giờ. Giống đã quen sử dụng rất nhiều phân bón, từ chỗ nhiều phân bón đó thì sâu bệnh nó cũng được quyến rũ để mà tấn công các nông sản của mình, từ cái hạt lúa cho tới trái cây các loại. Thì tôi cũng có nói chuyện với rất nhiều doanh nghiệp, rồi cũng xuống với là nông thôn để mà nói chuyện với bà con nông dân. Bây giờ là mình không thể nào mình sản xuất như trước đây được. Trước đây thì chúng ta cố gắng làm thế nào để mà có được sản xuất tốt để mình bán đi. Nhưng mà bây giờ sản xuất là một việc, nhưng mà làm sao mà sản xuất được sản phẩm an toàn vệ sinh thực phẩm là cái vấn đề khó. Bởi vì tôi cũng nói với bà con nông dân đó, là tôi cũng tiếp xúc được rất nhiều khách hàng của bên Âu Châu có sang nó làm việc. Và họ đều nói rằng là bây giờ rất mừng là nhờ việc dừng nhập khẩu từ Campuchia với từ Myanmar, cho nên Việt Nam được mời vào cái hiệp định tự do thương mại này. Nhưng mà tất cả các khách hàng của châu Âu cũng đều biết là sản phẩm của Việt Nam mình nó chứa rất nhiều hóa chất, nhất là những hóa chất cấm mới nhất của châu Âu. Thành ra bây giờ Việt Nam đừng có tưởng bở là sẽ xuất cái gì là xuất. Thành ra khi mà bà con nông dân mình nghe vậy thì họ rất lo. Bởi vì cái tập quán từ 40 năm nay đã quen phải bón rất nhiều phân bón để có năng suất cao. Nhưng mà bón phân thì là rất mất cân đối. Phần lớn là họ chỉ bón phân đạm. Thì đất của đồng bằng sông Cửu Long nói riêng, đất của Việt Nam mình nói chung, khi mà chỉ được bón chất đạm là phần lớn, thì các chất khác phải được cung cấp cho cây trồng bằng cách là cây trồng hút các cái chất khác từ trong đất ra. Và năm này sang năm kia thì những chất khác đó, nhất là những chất vi lượng, nó không còn nữa. Một cái hiện tượng mà gọi là đất nó bị chai đi. Thì bây giờ bà con nông dân mình càng bón nhiều phân đạm thì càng thấy rằng bây giờ sâu bệnh nó xuất hiện rất nhiều, cho nên mình phải sử dụng rất nhiều thuốc bảo vệ thực vật, đặc biệt là sử dụng nhiều loại kháng sinh, là những cái chất mà các nước trên thế giới là không có muốn hiện diện tồn dư ở trên nông sản của mình. Chúng tôi ở tại Việt Nam bây giờ thì đang dấy lên một cái phong trào để cho bà con nông dân hiểu để mà bón phân thế nào để mình khôi phục lại tình trạng nguyên thủy của đất của mình, tức là mình làm cho nó không có chai nữa. Muốn không chai như hiện nay thì không được sử dụng phân hóa học, và từ đó nó sẽ không có áp dụng cái thuốc bảo vệ thực vật và các chất kháng sinh. Muốn được như thế thì bà con nông dân phải từ bỏ cái tập quán ghiền chất hóa học mà phải chuyển sang một phương pháp mới là sử dụng các loại phân vi sinh, phân sinh học. Bà con nông dân bây giờ đã ý thức được vấn đề này. Bây giờ thì còn lại là phải sử dụng những cái loại phân vi sinh nào có hiệu quả nhất mà ít tốn kém nhất, đem tới cái kết quả là cái giá thành sản xuất nó sẽ thấp đi và các loại sâu bệnh cũng sẽ không còn nữa, để mà bà con nông dân chúng ta không sử dụng nhiều chất hóa học trên đồng ruộng.
Hàng xuất khẩu sang Liên hiệp châu Âu còn phải đáp ứng quy tắc về xuất xứ. Vấn đề là nguồn nguyên liệu cho các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam hiện nay chủ yếu được nhập từ Trung Quốc và từ ASEAN. Mặt khác, theo giáo sư Võ Tùng Xuân, các doanh nghiệp Việt Nam cũng phải thay đổi cách làm việc, không thể tiếp tục thu mua nguyên liệu nông sản mà không thể nào truy được nguồn gốc.
Thì đây là một cái thách thức rất là lớn đối với bà con nông dân của Việt Nam chúng ta, và cũng đồng thời một thách thức của các doanh nghiệp Việt Nam thường thường là mua nguyên liệu từ nông dân một cách trôi nổi qua các cái trung gian mà không có cái việc mà kiểm soát ngay tại trồng ruộng. Và vì thế cho nên cái sản phẩm nguyên liệu của mình sử dụng mà mình không thể truy nguyên cái nguồn gốc. Về mặt khoa học, chúng tôi cũng cùng với các chuyên viên của Bộ Nông nghiệp cũng phải hết sức là ráo riết để mà một mặt khuyến cáo các doanh nghiệp phải hợp tác với bà con nông dân để liên kết, để mà mình có thể nắm được cái nguồn gốc của cái nguyên liệu của mình đưa vào trong guồng máy cái dây chuyền chế biến sản phẩm. Đồng thời thì chúng tôi cũng nói thì bà con nông dân cũng phải hợp tác với nhau để mà làm theo những cái quy trình khoa học của các nhà khoa học đưa ra, từ việc sử dụng các phân bón vi sinh, phân bón sinh học cho đến việc quản lý đồng ruộng giảm bớt được cái áp lực của sâu bệnh.
Theo giáo sư Võ Tùng Xuân, sau khi gặp khách hàng châu Âu biết được là họ sẵn sàng mua bao nhiêu khối lượng sản phẩm, doanh nghiệp mới trở về vùng nguyên liệu của mình để ký hợp đồng với nông dân và phải kết hợp chặt chẽ với ngành nông nghiệp địa phương để giúp nông dân từ khâu đưa giống mới về cho đến xác định quy trình kỹ thuật bón loại phân nào, bón lúc nào, liều lượng bao nhiêu. Nhưng theo ông, nông dân cũng phải liên kết với nhau.
Nông dân bây giờ là phải là những người nông dân đổi mới, họ phải liên kết với nhau để thành một cái hợp tác xã để mà có diện tích lớn mà doanh nghiệp có thể vào để giúp cho họ canh tác có hiệu quả cao hơn, giá thành giảm đi để từ đó mà nông dân có thể giàu hơn. Doanh nghiệp thì được bảo đảm là có cái nguyên liệu là rất là tốt, có thể tiêu diệt được nguồn gốc. Thành ra lúc này doanh nghiệp không thể nào mà anh ký hợp đồng rồi anh đi mất tiêu, tại lúc mà có sản phẩm rồi thì anh lại anh mua thâu mua. Thì có nhiều doanh nghiệp thì cũng nói là bây giờ họ cũng không có được cái lực lượng cán bộ kỹ thuật để mà theo dõi và có nông dân can thiệp để bảo đảm được cái đồng lúa, rồi cái vườn, cái nó sạch ra cái loại côn trùng mà bệnh. Vậy thì anh phải hợp đồng với lại một số thương lái và mình khuyến khích lại mấy thương lái này, giờ anh không phải chỉ thu mua một cách đơn thuần mà anh cũng phải quản lý bà con nông dân. Anh sẽ ký hợp đồng với doanh nghiệp làm cái hợp tác xã cung ứng nguyên liệu cho doanh nghiệp. Mấy anh thương lái bây giờ anh ủng hộ lại để mà anh làm việc, anh hướng dẫn cho bà con nông dân của mình để mà anh làm cái toàn cái nhiệm vụ của hợp tác xã cung ứng nguyên liệu cho doanh nghiệp. Thì đây là một kế hoạch mà nó sẽ được thực hiện rõ nét hơn trong vòng vài tháng tới đây. Khi mà các khách hàng từ châu Âu qua để đi tìm sản phẩm đi, thì có thể là trong quá trình gặp nhau hai bên sẽ bàn bạc để cho anh doanh nghiệp Việt Nam nắm được nhu cầu từ bên châu Âu đối với món hàng gì đó. Từ đó thì anh doanh nghiệp này mới trở xuống với đồng ruộng ở trong tỉnh hoặc là huyện để mà bàn cụ thể kế hoạch sản xuất nguyên liệu.
Tóm lại, theo giáo sư Võ Tùng Xuân, doanh nghiệp đóng một vai trò rất quan trọng trong quá trình đổi mới này. Trước đây, lãnh đạo các cấp từ trung ương cho đến địa phương ở Việt Nam đều hô hào là nông dân trồng cây gì, nuôi con gì mà không cần biết có ai mua hay không. Còn bây giờ thì các doanh nghiệp nắm được đầu ra như thế nào, rồi từ đó mới tổ chức lại cho nông dân sản xuất theo đúng kế hoạch đề ra. Nếu nhà nước nhiệt tình giúp nông dân và doanh nghiệp hoạt động như đã nói ở trên, thì hành trình của nông sản xuất khẩu sang châu Âu sẽ rất suôn sẻ.
RFI, les voix du monde.
Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396.
Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Giám đốc một bệnh viện ở Vũ Hán chết vì siêu vi COVID-19, số nạn nhân tại Trung Quốc lên gần 1.900 người. Nhật Bản báo động nguy cơ dịch COVID lây lan. Tổ chức Human Rights Watch kêu gọi Liên hiệp châu Âu thúc giục Việt Nam tôn trọng nhân quyền. Mỗi ngày một sự kiện, ngăn chặn đà lây lan của COVID-19, Nhật Bản cũng bó tay. Theo dòng thời sự, lấy lòng Trung Quốc, Thủ tướng Campuchia Hun Sen chứng tỏ không sợ virus corona. Trong chương trình ngày mai, sau phần bản tin thời sự như thường lệ, sẽ là mục điểm báo của Tú Anh, tiếp theo là tạp chí xã hội. Tại Việt Nam, phong tỏa cả một xã để phòng virus corona mới, làm sai cách sẽ lợi bất cập hại. Tạp chí do Trọng Thành thực hiện với phần phỏng vấn linh mục Francisco Xavier Nguyễn Hữu Đại, phụ trách hỗ trợ hậu cần cho người công giáo tại xã Sơn Lôi, tỉnh Vĩnh Phúc, và bác sĩ tiến sĩ y tế cộng đồng Trần Tuấn. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình ngày hôm nay là Đức Tâm. Như thường lệ, Naprapon đảm nhiệm phần kỹ thuật âm thanh. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh ngày mai.